Võ Động Thiên Hà, chương 278, Hoán Cốt Tiên Thiên, góc truyện audio.com, luyện cốt đến cảnh giới hồng cốt vô khích. Luyện cốt như cương nói chính xác là luyện xương cốt cứng hơn kim loại mới đúng là mục tiêu mà tất cả các võ sư luyện cốt hướng tới. Giờ khắc này Vân Thiên Hà rốt cục mới cảm nhận được ý nghĩ chân chính của sự cách biệt giữa cảnh giới võ sư đại viên mãn và việc mới tiến nhập tiên thiên cảnh giới. Dù chỉ là một ranh giới mong manh nhưng lại như cách một trời một vực. Thế nhưng, như vậy cũng không phải nói là hắn đã tiến vào cảnh giới tiên thiên võ sư sao. Đây là cả một quá trình mà hắn phấn đấu, nỗ lực không ngừng. Mà Vân Thiên Hà lúc này đang ở giữa quá trình đó, hắn cũng không có bởi vì cốt cách toàn thân kịch liệt rung động mà vui vẻ, bởi vì linh thú huyền đan hòa tan trong cơ thể hắn vẫn còn đang dâng trào gột rửa gân cốt của hắn, giống như một lần nữa tiến hành loại bỏ tạp chất ra ngoài. Trong lúc này, Vân Thiên Hà còn tiếp tục lợi dụng dược lực còn dư của linh thú huyền đan sót lại tiến hành một bước tối quan trọng cho việc tiến vào tiên thiên võ sư hoán cốt. Hoán cốt cũng giống như thoát thai hoàn cốt. Hiện nay Vân Thiên Hà đã đem toàn bộ tạp chất trong các khớp xương toàn thân bài xuất ra ngoài, hơn nữa các khớp xương của hắn cũng đã đạt tới mật độ nhất định. Như vậy kế tiếp hắn phải dùng tinh linh khí dẫn dắt dược lực của linh thú huyền đan chuyển hóa thành một loại lực lượng hàn phách rồi một lần nữa tiến hành tẩy phạt toàn thân cốt cách của hắn. Chỉ có trải qua quá trình này mới đúng là hoán cốt. Kỳ thật những võ sư khác cũng không cần phải trải qua quá trình hoán cốt thống khổ này, nhưng Vân Thiên Hà không giống, hắn là người có tư chất trong hàn phách ngoài viêm phách. Nếu như hắn muốn tiếp tục đi theo con đường võ đạo thì trong quá trình tiến vào tiên thiên võ sư này, hoán cốt là một bước cực kỳ trọng yếu. Hoán cốt cũng tương đương với hoán đổi tư chất, có lẽ người khác làm không được nhưng Vân Thiên Hà hắn có thể. Bởi vì quá trình hắn tu luyện vô lượng tinh kinh đã trải qua hai lần tẩy kinh phạt tùy. Hai lần tẩy kinh phạt tùy này đã giúp Vân Thiên Hà có hai lần cải thiện và tăng mạnh thể chất. Lần tẩy kinh phạt tùy lần thứ hai Vân Thiên Hà đã dự định tại lúc tiến vào tiên thiên võ sư sẽ lần thứ ba tẩy kinh dịch tùy. Nhưng khi hắn muốn mở đệ tam tinh tú ra thì lại phát hiện một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đó là. Mỗi khi hắn tiếp xúc tới đệ tam tinh tú thì thân thể lại phát sinh sự bài xích khó hiểu. Trải qua nhiều lần thống khổ thử nghiệm, Vân Thiên Hà rốt cuộc cũng tìm ra được nguyên nhân là do thể chất trong hàn phách ngoại viêm phách của hắn. Mà đệ tam tinh tú sẽ nối thông với cơ, da, gân cốt và các huyệt vị có đặc tính viêm phách cho nên dẫn đến việc thân thể có phản ứng bài xích. Chuyện sắc hiệp, hai năm trước lúc lão khất cái chỉ điểm cho hắn tại núi Hoang có nói. Thể chất của hắn trong hàn phách ngoài viêm phách cho nên linh nhục không thể hoàn toàn hợp nhất để trở thành võ thánh được. Từ lúc đó, Vân Thiên Hà đã bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cải biến số phận của mình, đó chính là dựa vào việc tẩy kinh phạt tùy của tinh kinh, và lúc tiến vào tiên thiên võ sư trợ lực mà định ra việc hoán cốt này. Nhưng mà quá trình hoán cốt quả thật rất thống khổ. Lúc này, toàn bộ tinh khiếu trong cơ thể Vân Thiên Hà đều sáng lên. Nhất là đệ nhất tinh tú, lúc này đang vận chuyển với tốc độ tối đa, đại lượng tinh linh khí phát ra để Vân. Góc truyện audio.com Thiên Hà dẫn đạo cho lực lượng của linh thú huyền đan một lần nữa gột rửa toàn thân cốt nhục của hắn. Cảm giác này giống như nạo xương vậy, nếu không phải ý chí cực kỳ kiên cường thì căn bản không thể chịu đựng được. Dưới tác dụng phụ trợ của huyền linh trận ý chí của Vân Thiên Hà đối với quá trình gột rửa thống khổ này cũng chậm rãi lớn mạnh từng chút. Quá trình hoán cốt liên tục duy trì trong thời gian rất dài. Vân Thiên Hà lúc này đã sớm chết lặng, hắn đã không còn biết cảm giác đau đớn là như thế nào nữa. Mãi cho đến khi dược lực của linh thú huyền đan tiêu tán và tinh linh khí trong cơ thể hắn tiêu hao gần hết thì hắn mới cảm giác được toàn thân hắn như vừa trải qua ngàn lần phân hợp cọ rửa từng tế bào vậy. Sau đó hắn dùng khôn hàn chi thức ngâm thật lâu khiến cho xương cốt của hắn nhìn như hàn tinh ngọc cốt phát ra một cỗ tinh hàn chi thức. Sau mấy canh giờ, khi Vân Thiên Hà cảm thấy tinh thần của hắn đã tới cực hạn, sắp ngất thì. Lúc này giống như khổ cực thái lai. Sau khi sự thống khổ dần qua đi thì một dòng nước ấm bắt đầu xoa dịu toàn thân hắn, giống như đang ở nơi băng hàn được ánh dương quang sưởi ấm, rất thư thái, thoải mái. Lúc này Vân Thiên Hà biết quá trình hoán cốt rốt cuộc đã hoàn thành. Cùng với hoán cốt hoàn thành, tinh linh khí cũng bắt đầu trở về cơ thể Vân Thiên Hà, dọc theo kinh mạch toàn thân hắn hình thành một vòng tuần hoàn, cuối cùng hợp nhất với cơ quan nội tạng của hắn, trở về trong đan điền, hình thành một vòng đại chu thiên tuần hoàn hoàn chỉnh. Khi vòng tuần hoàn này đi qua lục phủ ngũ tạng, Vân Thiên Hà cảm nhận được trong tạng phủ truyền đến một cảm giác sảng khoái, như gió xuân rạt rào tràn vào tâm phế hắn. Khiến lỗ chân lông toàn thân hắn mở lớn ra, loại cảm giác tuyệt vời khiến Vân Thiên Hà nhất thời như quên đi tất cả. Nhưng huyền linh trận đã trợ giúp tinh thần hắn thanh tỉnh rất nhanh. Tiên thiên ta đã đột phá tiên thiên võ sư cảnh giới. Vân Thiên Hà biết trải qua lần hoán cốt thống khổ này, hắn đã chân chính bước vào cảnh giới tiên thiên. Lúc này, Vân Thiên Hà cảm giác toàn thân đều tràn ngập năng lượng, đây chính là lực lượng tiên thiên võ sư mà chính hắn nắm giữ trong tay. Sau khi hồi phục tinh thần, Vân Thiên Hà lại dùng tinh linh khí di chuyển trong kinh mạch xem sự biến hóa mà hoán cốt mang lại như thế nào. Hắn phát hiện tinh linh khí sau khi hoán cốt đã thay đổi thể chất viêm phách của hắn trở hàn phách ẩn chứa tinh hoa tinh linh khí rất tinh thuần. Nhưng còn một điều kinh hỉ nữa là tốc độ di chuyển của tinh khí trong tinh tú nhanh hơn gấp đôi, độ tinh thuần cũng tăng gấp đôi. Đây là cải thiện tư chất đem viêm phách tư chất thông qua biến hóa của tinh kinh biến thành hàn phách tư chất mang đến chỗ tốt rất lớn. Nhưng Vân Thiên Hà biết đây cũng chỉ là bước đầu chuẩn bị cho lần hoán đổi tư chất thứ hai sau này của hắn hoán đổi thành tư chất tinh phách. Muốn vậy hắn phải hoàn thành tinh kinh vực giới, hoàn thành lần thứ tư tẩy kinh phạt tùy, lúc đó mới chân chính là mục tiêu của hắn, cải thiện hoàn toàn tư chất thành tinh phách tư chất cường đại hơn. Hiện nay chỉ cách mục tiêu một bước nên Vân Thiên Hà rất tự tin. Đứng dậy thấy quần áo trên người đã sớm ướt đẫm và có một mùi hôi thối tanh tưởi, tinh thần cũng có chút uể oải. Hắn không biết lần này mất thời gian bao lâu, nhưng dưới sự hỗ trợ của huyền linh trận tinh thần của hắn lúc nào cũng ở trong trạng thái tập trung. gocchuyenaudio.com, cao độ, cho nên bây giờ hắn rất muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc cho thoải mái, đem cơ thể và tinh thần điều tiết tới trạng thái tốt nhất. Lúc Vân Thiên Hà vừa đứng dậy thì An Thúc cũng đi vào thấy dáng vẻ của hắn liền cười nói. Ta còn sợ ngươi bị làm sao, hoàn hảo, ta cũng yên tâm rồi, tiểu tử ngươi làm ta trong 10 ngày này tâm thần đều bất an, nhưng lại không dám quấy rối sự tu luyện của ngươi. Hiện tại đã đột phá rồi chứ, đúng vậy, làm phiền An Thúc rồi. Vân Thiên Hà vừa nghe nói 10 ngày này An Thúc vẫn ở bên cạnh thủ hộ cho mình, sợ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Trong lòng cảm thấy ấm áp, đúng lúc này, bụng Vân Thiên Hà quặn lên, thả ra một cái giám sắc mặt hắn hơi đổi, liền ôm bụng nói. Nhiều ngày không ăn gì, hiện tại có cảm giác bị tiêu chảy. Nói xong liền chạy nhanh ra ngoài. An Thúc thấy thế, lắc đầu cười nói. Tiểu tử này tiến vào tiên thiên cảnh giới, cơ thể sẽ có một lần đại bài tiết, cái này không liên quan tới việc ăn uống, ha ha, chờ tiểu tử ngươi bài xuất xong, chắc cũng đói bụng. Ta đi chuẩn bị một chút thức ăn, An Thúc vừa cười nói, vừa đi ra ngoài. Vân Thiên Hà bài xuất chất bẩn trong cơ thể ra ngoài mất gần một nén nhang, khiến cả người hắn có vẻ như thoát lực, chỉ muốn nằm ngay trên mặt đất ngủ một giấc. Thế nhưng trên người toàn mùi hôi thối, làm hắn phải cố gắng lên tinh thần. Đi tới bên cạnh hồ nước trong viện, đem toàn bộ y phục cởi xuống, cả người hắn trần truồng nhảy vào trong đó nhanh chóng tắm rửa. Sau gần nửa canh giờ, đem chất bẩn trên người tẩy rửa sạch sẽ, hắn lại lấy quần áo giặt một hồi rồi mới leo lên bờ. Lúc này hắn thực sự chỉ muốn ngủ một giấc cho đã, nên cố gắng đi vào trong nội viện, chuẩn bị ngủ một giấc ngon lành. Nhưng vừa mới đi được vài bước đã thấy An Thúc đi tới, nhìn ngắm hắn vài lần rồi cười nói. Tiểu tử tiền vốn không nhỏ a, mau tới uống chút canh cá đi, bổ sung chút năng lượng rồi hẳn đi ngủ. Vân Thiên Hà bị An Thúc nhìn như vậy, không khỏi xấu hổ che tiểu đệ đi vào trù phòng. Uống xong một chén canh cá, mặc dù chưa đủ no nhưng hắn cũng không dám uống nhiều, với lại hắn quá buồn ngủ, nên ráng đi vào phòng ngủ, nằm xuống ngủ. Trong giấc ngủ, hắn lại không tự chủ trong giấc mơ nghĩ đến Tàng Long Cấm Địa, không biết trong đó có cái gì hấp dẫn hắn. Cách chương.